ở đây có một người đã lãnh hội được yếu chỉ này và đã trình cho ta thấy rồi, thấy không? Đó là một cách ấn chứng khéo léo mà người đời nghe qua không hiểu nói cái gì hết. Thầy trò làm gì ra dấu gần, không có một lời, không có một cái câu nào mà để mà hiểu, để mà lý giải. Nhưng mà sự thực, cái đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Như vậy thì coi như ngang đây được Tổ Ba Trưởng ấn chứng rồi. Cho nên Ngài đi qua các nơi khác để mà dò dẫm, để mà xem xét coi ở đâu có cái gì hay hơn không, lạ hơn không. Nên lúc này Ngài đi tham vấn các nơi. Lúc Ngài ở chỗ Tổ Nam Tuyền, bởi vì Nam Tuyền Bá Trượng được cũng là đồng đồ đệ của Mã Tổ. Một hôm toàn chúng đi hái trà, Nam Tuyền hỏi: "Đi đâu?" Ngài thưa: "Đi hái trà." Nam Tuyền hỏi: "Đem cái gì hái?" Ngài đưa con dao lên. Nam Tuyền bảo: "Đại gia hái trà đi." Tức là cả đoàn, cả nhà đi hái trà đi. Đó là một cái chặn. Rồi một hôm Nam Tuyền bảo Ngài: "Lão Tăng nổ hứng làm bài ca chăn trâu, mời trưởng lão hòa." Ngài thưa: "Tôi có thầy rồi." Ngài từ giả đi nơi khác. Nam Tuyền tiễn đến cổng, cầm chiếc mũ của Ngài đưa lên hỏi: "Trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy?" Ngài thưa: "Tuy nhiên như thế, đại thiên thế giới đều ở trong ấy." Nam Tuyền bảo: "Vương lão sư vậy." Ngài bèn đội mũ ra đi. Đây là ba chặng. Chặng thứ nhất là đi hái trà. Thì khi mà đi hái trà, Ngài hỏi: "Đem cái gì hái?" Ngài đưa con dao lên thôi. Mà đưa con dao lên thì Nam Tuyền bảo: "Cả nhà đi hái trà đi." Thì như vậy thì Ngài có trình cái gì chưa? Đi làm việc công tác hàng ngày là hái trà, nhưng mà đem cái gì hái thì thường thường mình có cái gì mình đưa cái ấy, thì coi như chuyện hết sức thường. Là tôi đem cái lưỡi hái hay con dao, liền đưa cái đó lên. Đưa con dao lên thì Nam Tuyền bảo: "Đại gia hái trà đi." Vậy thì các ông đi hái trà đi, rồi không nói thêm câu nào hết. Như vậy là có nhập chấp nhận Ngài hoặc vá hay là không chấp nhận. Qua những cái câu chuyện đơn giản để thấy rằng đối đáp không có dùng cái ngôn ngữ mà chỉ dùng cái hình ảnh, mà hình ảnh đó để nói lên rằng trong cái chỗ đó đó là chỗ không có ngôn ngữ. Cho nên Ngài Nam Tuyền đã chấp nhận. Rồi một hôm Nam Tuyền bảo: "Lão Tăng ngẫu hứng làm bài ca chăn trâu, mời trưởng lão qua." Tôi có bài ca chăn trâu, mời trưởng lão. Vì lúc đó Ngài cũng khá lớn, to lớn, dịnh vàng, nên rồi mời qua. Thì Ngài thưa: "Tôi tự có thầy rồi." Sao người ta mời qua cái bài ca chăn trâu mà lại nói tôi có thầy rồi? Bởi vậy nên người xưa nói bóng nói gió thôi mà, phải không? Không có nói thẳng nó thật như mình. Các ngài nói ở đâu đâu á mà người ta cảm thông với nhau được. Còn mình ở đây nhiều khi nói thật chỉ thẳng mà cảm không nổi, thông không được, không biết nói sao nữa. Bây giờ mà nói kiểu bóng gió đó, hoặc là nạt, hoặc là đánh kiểu đó, thì chắc bà con giờ ở đây chừng mấy người chắc rồi, một mình tôi ngồi trong góc thông thôi, chứ không có ai tới nữa. Như vậy mới thấy cái kỳ đặc. Bởi vì nói rằng tôi có bài ca chăn trâu, mời trưởng lão hòa, tức là cái chỗ tu hành chăn trâu là đường lối tu hành của tôi. Tôi thích, bây giờ mời ông hòa, tức là ông bước vào cái hệ thống của tôi để mà cùng truyền bá Phật pháp. Nà, ông nói tôi có thầy rồi. Nà, từ chối liền. Và bây giờ ông sửa sạn từ giá Nam Tiền đi, đi đến cổng, thì cầm chiếc mũ, thì Nam Tiền cầm chiếc mũ của ông, tức là cái giá mà thiền hữu tri thức là bậc thầy, ông đổi cái mũ, như bây giờ mấy chú đi mà tôi tiễn ra cái rồi vừa dừng lại để chào hỏi cái dở cái mũ chú ra, đưa ông thầy to vậy, cỡ như tệ giác rồi vậy ha, mà đổi chiếc mũ chút thì mới nói trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy. Thì câu nói đó nó mang ý nghĩa gì? Thân to lớn mà chiếc mũ nhỏ quá vậy làm sao? Thì câu đó làm câu dò dẫm một lần chót. Thì ngài đáp rất là khéo, tuy nhiên như thế, tuy nhiên chiếc mũ nhỏ vậy mà đại thiên thế giới đều ở trong ấy, ghê chưa? Tuy nó nhỏ, thấy tướng mạo nó nhỏ vậy, chứ mà nó trùm cả đại thiên sa giới. Bởi vậy cho nên ngài Nam Tiền ngài cũng phải nể. Rồi Nam Tiền bảo vương lão sư vậy thôi thì cái đó là cái của tôi vậy. Rồi ngài từ giả đội mũ đi. Đó là những cái câu chuyện đối đáp khi đi tham vấn với những bậc thiện tri thức, rất là khéo, rất là đặc biệt. Đây, sau ngài ở Hồng Châu, chùa Đại An, đồ chúng tìm đến rất đông. Tướng quốc Bùi Hưu, Trấn Uyển Lăng, Lập Đại Thiền Uyển thỉnh ngài đến thuyết pháp. Vì ngài quá mến núi cũ nên để hiệu Hoàng Bá. Đó, mình hôm trước học là Uyển Lăng Lục đó. Thì đó là lúc ngài ở tại Uyển Lăng. Một hôm thượng đường đại chúng phân tập, ngài bảo toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng là hành khước để cho người chê cười. Chỉ cam thấy 1,800 người đi, chớ không chịu sự ồn áo. Tôi khi đi hành khước hoặc gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy là đem hết tâm tư mà xem nó. Nếu biết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đãi đựng gạo xuống giường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các ông hiện giờ, thì làm gì có việc ngày nay, trong nước đại đường, chẳng có thiền sư sao? Có vị tăng ra hỏi, bậc tôn túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại sao nói không thiền sư? Ngài đáp, chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ, đại sư có 88, nhưng mà đúng ra thì 84 người ngồi đạo tràng, xong được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có 2-3 người, Hòa Thượng Lô Sơn là một trong số ấy. Thì đây, thì nói cho thấy cái ý của ngài dạy. Tại sao mà người xưa lại có những cái lời nói hơi thô lỗ, cả chúng mà nói toàn là bọn ăn hèm. Cái gì ăn hèm? Ở Việt Nam mình hồi xưa hay nấu rượu đó, phải không? Cái bã rượu gọi đó là hèm. Mà cái bã rượu cho heo ăn. Thì bây giờ nó toàn là bọn ăn hèm, là bọn gì? Bọn con lợn hết. Thì cái câu nói đó nhiều người họ hay trách, nó tại sao mà ngài dám nói những cái lời khinh bạc chúng quá vậy. Nhưng mà mình phải hiểu, ngài là cái người khích lệ, người nhắc nhở để cho mỗi người phải cố gắng. Những lời nhắc nhở mạnh mẽ như vậy, người ta mới có cái tâm vươn lên, chứ nói nhẹ nhẹ anh đã coi thường. Vì vậy mà ngài dám nói, đã là bọn ăn hèm thế mà xưng hành khước để cho người chê cười. Xưng là thiền khách, thiền sư rồi đó, để cho thiên hạ chê cười. Rồi thì ngài nói chỉ cam thấy 1.800 người đi chứ không chịu sự ồn náo. Cam thấy 1.800 người đi, thà là các ông bỏ các ông đi chứ còn ở cho đông cho ồn náo, tôi không thích.